Một buổi mai nọ, một đoàn ca vũ đến làm lễ ở một đền nào, đi ngang qua khu rừng ngày tu. Họ vui vẻ đổ xuống đồi, chạy loanh quanh theo con đường mòn đỏ sỏi. Những chiếc khăn quàng dài và rộng bay ngược ra sau, chập chờn như những cánh bướm. Những chuỗi lục lạc đồng quấn trong chân thon, những chiếc vòng bạc đeo trong tay hồng cùng nhau rung lên những tiếng đồng và tiếng bạc. Họ hát như sau. Lên cho chúng tôi một dây đàn đừng quá cao, cũng đừng quá thấp. Chúng tôi sẽ nhảy theo tiếng đàn và tim mọi người sẽ nhảy theo chân chúng tôi. Dây đàn quá căng sẽ đứt và nhạc sẽ câm. Dây đàn quá chùng, nhạc sẽ không lên tiếng. Lên cho chúng tôi một dây đàn đừng quá cao, cũng đừng quá thấp. Tiếng hát vô tư của mấy nàng ca nhi không ngờ đã lọt vào tai người tầm đạo. Ngài ngước đầu lên nhìn, bóng dáng hoa hòe của họ thấp thoáng hiện giữa những khoảng cây thưa. Tiếng hát của họ mỗi lúc một tan dần trong gió. Ngài mỉm cười tự nhủ. Không ngờ những người ấy cũng có được nhiều ý tưởng hay. Có lẽ trong việc tìm điệu nhạc cứu thế, ta đã lên cao quá dây đàn. Không khéo nó sẽ đứt mất trong khi ta đang cần đến nó. Ta phải bồi bổ lại thân thể mới được. Bên bờ sông Ni Liên Thuyền, gần khóm rừng Ngài Tu, có một làng lấy tên người điền chủ giàu nhất làng, Sonani. Chàng ở đấy với vợ, nàng Tusada, hiền lành như bồ câu và đức hạnh như thánh nữ. Nàng sống những ngày êm ả cạnh chồng, nuôi một ước vọng tha thiết. Có con trai. Nàng đã nhiều lần khấn vái nữ thần Lúc Mít và những đêm trăng nàng thường đội một khay hoa quả đến bên tượng Lanh Gam đi quanh chính dòng để cầu mong sanh được một đứa bé. Chú thích. Lúc Mít là nữ thần thường phù hộ cho dân gian được giàu có, phồn vinh. Linh Gam là tượng đá tròn và dài, tượng trưng cho sự sinh sản. Hết chú thích. Nàng nguyện sẽ đem dâng rất nhiều lễ vật nếu điều mong ước của nàng được thực hiện. Nàng đã được như nguyện. Sau mấy tháng cầu xin, nàng thụ thai và sinh được một con trai. Con nàng bây giờ đã được 3 tuổi. Một hôm, nàng bế con, đội một khay hoa quả và một bình nê hồ vào rừng tạ thần núi. Nàng sai con thị tỳ Radha vào trước trong rừng, sửa soạn một nơi để làm lễ. Nhưng chỉ sau vài phút, Radha chạy ra, hớn hở báo với nàng. Cô ơi, thần núi hiện ra dưới gốc cây kia kìa, người đang ngồi xếp bằng, hai tay để trên hai vế, phương phi lắm cô ạ. Thật phúc đức cho chúng ta lắm, vì mấy khi mà được ngài hiện ra như thế. Nàng Tusada đi đến, kính cẩn và run rẩy sụp xuống lại, ướp mặt sát đất khấn. Lạy ngài cao cả đã ban phước cho chúng con, xin ngài hãy nhận lễ mọn này tự tay con làm lấy, với tất cả lòng thành kính và biết ơn của con. Lạy xong, nàng đến đổ trên tay Đức Thích Ca một thứ nước hoa đựng trong bình thủy tinh và để bình bát đựng nê hồ trước mặt ngài. Đức Thích Ca lặng lẽ ngồi thọ trai trong lúc người thiếu phụ lòng tràn đầy sung sướng đứng hầu bên cạnh. Thọ trai xong, ngài nghe trong mình tỉnh táo lạ thường. Sức lực trở lại trong ngài, nguồn sống chạy rần rần trong huyết quản. Ngài cảm nghe như những đêm quên ngủ, những ngày quên ăn, chỉ là một giấc mê mà bát nê hồ đã đuổi tan trong chốc lát. Trí não ngài trở nên sáng suốt như gương, nhẹ nhàng như có cánh, mạnh mẽ như Hy Mã Lạp Sơn. Nàng Tusada nâng đứa bé trên tay, nhỏ nhẹ thưa. Thưa ngài, chẳng hay cái lễ mọn của con có làm vui lòng ngài chăng? Đức Thích Ca không trả lời thẳng câu hỏi của thiếu phụ, hỏi lại: Ngươi đã cúng dường cho ta thứ gì mà ngon lành đến thế? Người thiếu phụ vẻ hân hoan lộ ra trong đôi mắt sáng, quỳ xuống bên ngài kể lễ. Hỡi lượng cao cả đã ban ân cho con lấy sữa của 25 con bò cái nuôi 12 con bò trắng. Lấy sữa của 12 con bò này nuôi 6 con bò mập mạp nhất trong chuồng. Con lấy sữa những con bò này đổ vào bình bạc nấu với thứ gạo tốt nhất mà con đã chọn lựa rất công phu trong những thứ gạo tốt. Con lại cho thêm vào bình bạc những thứ lá thơm, hoa quý, tự tay con hái lấy trong vườn. Ôi, nhưng biết bao nhiêu lòng thành kính, bao nhiêu công phu của con biết không làm sao sánh được trong muôn một lượng cả của ngài. Đây là đứa bé, hòn ngọc, lẻ sống mà ngài đã ban cho gia đình con. Nàng duỗi hai cánh tay, đưa đứa bé ra phía trước. Ngài vén mảnh lưới hồng che trên mặt đứa bé, để bàn tay cứu thế trên trán nó và nói với người mẹ: Ta mong cho hạnh phúc của người và gia đình người được dài lâu. Ta mong cho gánh đời của con người sau này sẽ không đè nặng trên vai nó. Ta không phải là một vị thần nào cả, ta chỉ là một người như mọi người khác. Xưa kia, ta là một thái tử. Bây giờ, ta chỉ là một kẻ không nhà. Ròng rã trong 6 năm trời đi tìm ánh đạo để soi sáng cho chúng sinh đang sống trong bóng tối mà họ không hay. Ta sẽ tìm ra ánh sáng ấy, vì nhiều lúc ta thấy nó thoáng hiện ra trước mắt ta. Nhưng ta không đón giữ nó lại được, có lẽ vì sức lực ta đã mòn mỏi. Hôm nay ta nhờ bát cháo sữa của người mà được mạnh khỏe như xưa. Công ơn ấy ta biết lấy gì đền đáp lại cho người. Nàng Tu Xà Đa thoái thác: Ôi, lòng con là một đóa hoa lan nhỏ bé, chỉ vài giọt sương mai là đã tươi thắm rồi. Con không mong ước tham cầu gì nữa. Đời con êm trôi giữa ánh sáng dịu dàng của gia đình. Chồng con mạnh mẽ như một cây đại thọ. Con của con nụ cười tươi sáng như hoa xuân. Con không còn ước mong gì khác. Con sống không đòi hỏi, cũng không từ chối. Thản nhiên nhận lấy mọi việc không may xảy đến cho con. Không oán trách, cũng không tránh né. Nhưng bao giờ con cũng tin chắc rằng những điều xảy đến ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Vì như con thường thấy, những việc ác gây họa cũng như những việc thiện gây phúc. Một hạt lúa giống tốt sẽ mang một chuỗi hạt vàng. Luật sống của con chỉ tóm tắt trong 2 điều này: bớt dục vọng và thêm tình thương. Đức Thích Ca mỉm cười phán bảo: Người dạy những bài học rất thích đáng cho những bậc thầy của người. Sự hiểu biết của người không cần kinh sách. Người đã đi đúng đường, không cần ai chỉ bảo, như con bồ câu bay trúng hướng một cách tự nhiên. Nhưng trong nhân loại, đếm được mấy người hiểu và sống như thế, và biết bao người cần phải có kẻ chỉ dẫn. Chính vì thế mà ta đi tìm đạo. Thôi, người hãy về đi. Ta chúc người làm tròn bổn phận làm mẹ và làm vợ. Còn ta sẽ làm tròn phận sự của kẻ đi tìm phương giải thoát cho nhân loại. Nàng Tu Xà Đa cáo từ ngài, rồi nhẹ nhàng ra khỏi khu rừng. Đức Thích Ca đứng dậy, đến tắm ở bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Tắm xong, ngài nghe trong mình khoan khoái lạ thường. Ngài bước từng bước chắc chắn đến phía cây bồ đề. Cây bồ đề cao to nhất trong những cây rừng ở thế giới, có từng lớp mái lá xanh, từng nhành duỗi rộng, có những rễ phụ chôn xuống đất như những hàng cột lớn. Cây bồ đề mạnh mẽ và vững chắc mà thời gian không thể tàn phá, gió mưa chỉ làm tốt tươi thêm. Đức Thích Ca đến đấy và mọi vật cảm thấy trước một điềm lành, hội nhau mừng rỡ. Gió đưa ngào ngạt từng loạt hương sen mọc bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Từng đàn bướm vàng bay, chim truyền tin mừng cho nhau qua kẽ lá. và đấng sắp giải thoát nghe vang lừng một điệu hát ở mây từng không. Hỡi người con rất anh linh của vũ trụ, đấng dương giả mà xa hoa không thể ràng buộc, muôn ngàn dục vọng không thể làm mù quáng. Ngài đã đem ý chí mạnh mẽ như thác đổ, vững chắc như núi đồi, để thắng vượt những nỗi ràng rịch của xác thịt và nhất là tình cảm. Ngài đã đem trí tuệ sáng như mặt trời để tìm con đường giải thoát. Ngài sắp đến đích. Nhanh lên, còn phải thắng trong cuộc chiến đấu cuối cùng nữa, và công đức của Ngài sẽ trọn vẹn. Nhanh lên, bóng tối từ muôn vạn đời của trời đất đang đợi Ngài rọi ánh sáng vào đấy. Đức Thích Ca đến ngồi kiết già cạnh gốc bồ đề, tự bảo: dù máu ta có khô, xương ta có mục, ta cũng không rời khỏi chỗ này nếu ta chưa tìm ra được đạo. Đêm phủ một lớp tối đen dày, rừng tịch mịch thỉnh thoảng gầm lên những tiếng hải hùng rùng rợn của loài ác thú đang cấu xé, cắn rứt nhau trong bóng tối. Từng đêm này qua đêm khác, Đức Thích Ca ngồi tĩnh tọa trong bóng tối, nhưng hào quang trên trán Ngài sáng rực dưới dòm lá cây bồ đề. Ma Vương, chúa tể của những cõi tối tăm, nhìn thấy, đoán biết Ngài sắp tung bừng ánh sáng của đạo vàng và cứu thoát cõi đời ra biển khổ, liền hội gấp các bè đảng để tìm cách đối phó. Thôi thì cả một đoàn quỷ sứ, một lũ ác thần, kẻ thù của chân lý và ánh sáng, bọn gieo rắc bóng tối và dục vọng xuống trần gian, hăm hở kéo đến dây quanh cây bồ đề. Chúng dùng đủ cách, khi van xin cầu khẩn, khi gầm thét dọa dẫm để làm siêu lòng Bồ Tát. Đầu tiên, một đoàn quỷ tham kéo đến, mắt dớn dác nhìn quanh, hai tay cong cong như chực vồ lấy một vật gì. Chúng hội lại đủ các hạng. Quỷ tham sống bảo Ngài: có gì quý giá hơn sự sống, sao ngươi bỏ đi? Quỷ tham danh bảo Ngài: hỡi người con vua Tịnh Phạn, sao dại khờ lắm thế? Người là kẻ tài hoa lỗi lạc, người là dòng thế phiệt Trâm Anh, người sắp được lên ngôi báu, danh giá không ai bằng, sao lại đi làm một kẻ ăn xin dứt dưỡng từ xứ này qua xứ khác thế? Quỷ tham khoái lạc bảo Ngài: người đang ở trong cung vui, mùa lạnh có nhà ấm, mùa nực có nhà mát, ăn toàn thức ngon, uống toàn rượu quý, tai chỉ nghe cung đàn tiếng địch, mắt chỉ ngắm những điệu múa kỳ lạ của bọn vũ nữ. Sống khoái lạc như thế, cớ sao người lại dại khờ ruồng bỏ để đến đây nằm sương gối tuyết? Đức Thích Ca nhìn chúng trả lời: bọn ngu muội lấy giả làm thật, bám víu vào những ảo tưởng mong manh, hãy đi xa chỗ này, chúng mày không cám dỗ được ta đâu. Bọn quỷ tham xấu hổ lẫn vào trong bóng tối. Một đoàn quỷ giận kéo đến khi đoàn quỷ tham chưa lẫn hết trong đêm. Chúng gầm thét gian trời chuyển đất, mặt chúng đỏ gay hay xám bạc, môi chúng bặm lại, hai hàm răng nghiến trèo trẹo vào nhau. Những con rắn đầu nhỏ quấn đuôi quanh cổ chúng và thè nọc ra đằng trước như chực trường tới để cắm độc vào kẻ thù. Chúng gầm: chúng ta phá hết, giết hết, không ai có thể cản ngăn. Chúng ta nhóm lửa ở giữa lòng người và thiêu đốt cả thiên hạ. Chúng ta gieo nọc độc khắp nơi và thế giới sẽ vì chúng ta mà tiêu diệt. Hỡi Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta sẽ bắt ngươi làm đệ tử. Nhưng Đức Thích Ca chỉ mỉm cười, đưa mắt hiền từ nhìn chúng. Cái nhìn của Ngài có một mãnh lực lạ lùng. Bao nhiêu vẻ hung hăng độc ác tan theo chúng như một làn mây. Bấy giờ trời đất bỗng tối sầm lại, một sự hồi hộp sợ sệt, e ấp trong lá. Từng đàn dì bay nặng nề trong bóng tối như từng đàn dơi. Từng đàn dì luồn dưới cỏ như từng đàn rắn. Những tiếng chân hấp tấp chạy trong bóng tối trước những hình đen như xạ. Bọn quỷ ngu muội, mẹ đẻ của sợ hãi và bất công, đến vây quanh cây bồ đề. Sau một chuỗi cười mai mỉa, chúng hỏi ngài: "Này thái tử, ánh sáng của người được bao nhiêu mà dám đem ra soi đường cho nhân loại? Đừng đeo đuổi một công việc vô ích. Người càng tìm ra ánh sáng, chúng ta lại càng trút thêm bóng tối. Mỗi ngày một ít, chúng ta đã gieo rắc qua mấy muôn triệu năm rồi những hạt si mê mà bấy giờ tất cả thế gian đều ngập lụt. Chúng ta thách người đấy, người hãy lấy ánh sáng gì để quét sạch bóng si mê đi." Từ đỉnh trán Đức Thích Ca phóng một tia hào quang sáng như cả ngàn ngôi sao chụm lại, chiếu khắp bốn phía như một bó chổi sáng, quét sạch tất cả bóng đêm. Bọn quỷ ngạo mạn kéo nhau đến, đầu chúng ngẩng cao, ngực ưỡng, đôi mắt sớt láo nhìn ngài. Chúng nói giọng khinh khỉnh sau khi đưa một tay lên khoác ở trước mặt như để xua đuổi một mùi thối tha. Trần gian nhơ bẩn hạ tiện này, có gì đáng mà phải hao công tìm phương cứu chữa? Cái bọn ngu muội xấu xa là nhân loại này chỉ đáng để cho bị tiêu diệt. Người hãy theo chúng ta đạp đổ thế giới này mà lên mấy tầng trời xanh, cùng nhau sống riêng biệt, hưởng những lạc thú thanh cao mà chỉ chúng ta có quyền hưởng. Đức Thích Ca mỉm cười. "Phải, các người hãy đạp đổ thế giới này đi. Rồi con đường của các người sẽ đưa các người vào địa ngục." Bọn quỷ ngạo mạn vênh mặt, rủ nhau bỏ đi. Nhưng một bọn khác lại kéo đến. Đây là những con quỷ nghi ngờ, thiếu tin tưởng, đầu đưa lắc la lắc lưỡng trên những chiếc cổ cao. Hai tay áo buông xuôi như bị đẫm ướt, môi mím lại làm nổi một nếp nhăn trên mép, nửa như mếu, nửa như cười. Chúng đến thét vào tai ngài: "Giả dối, mọi sự đều giả dối. Chân lý là cái quái gì? Người chỉ đi theo một ảo giác hy vọng hão huyền. Không có cách gì chữa được nhân loại đâu. Đạo của người sẽ vô công hiệu giữa thế giới đam mê. A ha, giải thoát cho nhân loại thoát khỏi luân hồi à? Ôi, có ai điên rồ hơn thế nữa chứ?" Đức Thích Ca nhìn chúng, miệng nghiêm lại, vẻ cương quyết lạ lùng. Mắt ngài chứa đầy một nguồn tin tưởng mạnh mẽ, làm cho bọn quỷ nghi ngờ cảm thấy đây không phải là nơi chúng có thể dùng những lời bi quan để đánh đổ. Chúng rủ nhau thất thểu ra đi, đầu lắc lư thêm, nét nhăn bên má lại càng chua chát hơn trước. Hai tay buông thõng rã rời như không còn sức để bám víu vào một cái gì được nữa. Nhưng bọn quỷ sứ ấy chưa nguy hiểm lắm. Nguy hiểm nhất là Kama, chúa tể của dục tình và những khoái lạc xác thịt. Nó nắm một cung đồng kết hoa, mang một bó tên tẩm thuốc độc có ba mũi nhọn, mà mỗi khi chúng đã cắm vào tim thì không có sức nào rút ra được. Kama đi đầu, sau nó là một đoàn thiếu nữ nữa, đẹp như hoa, vừa đi vừa hát những điệu hát du dương, ca tụng ái tình, nhịp nhàng hòa theo điệu nhạc. Chúng vừa hát, vừa đưa những cặp mắt lẳng lơ, những nụ cười khêu gợi, giấu một nửa sau những cánh quạt hoa. Chúng uốn éo những tấm thân dẻo như rắn của chúng khi đi qua trước mặt Đức Thích Ca, nhưng ngài vẫn thản nhiên, lòng không mảy may xao động. Kama liền ra hiệu cho bọn vũ nữ giang ra, và một nàng đẹp hơn cả, giả dạng nàng Yayudhala đi vào. Toàn thân nàng hiện lên một vẻ đẹp não nùng mà những ngày dài đau thương đã tô thêm đậm nét. Nàng đến bên ngài, khẽ than, đôi mắt nhung long lanh sau màn lệ nóng. "Ôi thái tử, chàng có biết chăng nỗi đau khổ của thiếp khi chàng bỏ cung điện ra đi? Trên bờ sông Rohini, thiếp đã ngồi khóc qua những ngày dài dằn dặc. Thiếp mong chàng về, nhưng đôi mắt đã mờ lệ, mà trên đường về, thiếp nào thấy bóng chàng đâu. Về với thiếp đi, thái tử. chàng sẽ tựa đầu vào cánh tay thiếp và thiếp sẽ quạt cho chàng như những năm xưa khi chàng còn là lẽ sống của đời thiếp. Đức Thích Ca trả lời, bóng hình giả dối như bao nhiêu bóng hình giả dối của thế gian, mày không thể phỉnh gạt ta được, hãy tan cho mau theo bóng tối đi. Kama tức giận thét lên một tiếng, bao nhiêu nàng mỹ nữ đều tan biến mất, nhưng trời bỗng chuyển động, tiếng gầm thét ban đầu còn xa, mỗi lúc mỗi gần hơn và lớn dần. Trời sầm sập đổ mưa, bão tố nổi dậy, từng làn chớp quăng queo đan nhau trên vòm cây bồ đề. Bao nhiêu dục vọng đê hèn, bao nhiêu si mê cuồng dại, bao nhiêu tội ác hiện hình, làm thành một đạo binh hỗn độn, thổi gió, phun mưa, nổi sấm, bắn những mũi tên độc vào ngài, lao những chiếc sào nhọn bọc sắt. Nhưng bao nhiêu sự tấn công của chúng đều vô hiệu. Đức Thích Ca vẫn điềm nhiên ngồi vững chắc dưới cây bồ đề. Trên trán một vùng hào quang chiếu rực rỡ. Và cây bồ đề vẫn đứng yên như không có gì xảy ra cả. Đến canh hai, trời đất trở lại yên tĩnh và trong suốt như gương. Trong bầu trời xanh, long lanh những vì sao bạc. Đức Thích Ca chứng được quả túc mạng minh. Nhờ trí tuệ siêu phàm, ngài thấu suốt được tất cả quãng đời trong quá khứ, rất xa của ngài trong ba giới. Như người bộ hành ngồi nghỉ trên núi cao, nhìn xuống quãng đường quanh co mình vừa đi qua, nào đồng, nào ruộng, nào khe, nào rừng. Bên cạnh hố kia, mình sắp sẩy chân, bên bãi cát nọ, mình sắp kiệt sức. Và xa xa, một đám bùn lầy phỉnh phờ giấu mình dưới những khóm lau lách. Và nếu không sáng mắt, đã bị sa chân vào đấy. Ngài thấy rõ tất cả những kiếp xưa của ngài, những nỗi khó khăn, những điều trở ngại đã vượt qua để lên đến địa vị cao xa cùng tột này. Ngài nhận thấy sự tăng tiến tiếp tục từ đời này sang đời khác, không một lúc nào đứt quãng, không một lúc nào đứng yên. Sau mỗi kiếp, cuộc đời như đã tan dở, nhưng không, sự sống chỉ nấu mình để dồn thêm sức lực, rồi mạnh mẽ tiến lên như hạt lúa nấu mình trong đất để chuyển hình ra cây mạ xanh tốt. Và trong cây mạ mới, có ẩn mầm giống của những hạt lúa xưa. Trong kiếp này, có ẩn tất cả bao nhiêu nhân của những nghiệp trước. Do đó, ngài nhận thấy không một sự cố gắng nào, một sự phấn đấu nào để đi đến cõi thiện là vô ích. Chính chúng đã làm thang cho ngài bước, xây tháp cho ngài lên. Và bây giờ, ngồi trên đỉnh tháp cao, xây dựng với bao nhiêu đời mình, ngài đưa mắt sáng suốt nhìn xuống, thấy rõ ràng từng viên gạch và từng công trình kiến trúc mà ngài đã ra công xây dựng để đến ngày khánh thành rực rỡ hôm nay. Đến nửa đêm, ngài chứng được quả thiên nhãn minh, thấy rõ tất cả bản thể của vũ trụ, từ thế giới này đến bao nhiêu thế giới khác. Ngài thấu suốt tất cả các hàng tinh tú, từ nhỏ cho đến lớn, từ gần cho đến xa. Cái này liên lạc với cái kia với cái khác với cái khác nữa, như những trục bánh xe ràng buộc với nhau bởi những sợi dây vô hình. Và cứ như thế mà lan dần cho đến vô cùng vô tận. Tuy xa cách, chúng vẫn hiệp dày. Tuy nhiều mà một, tuy một mà nhiều. Chúng có khác nhau ở hình dáng, nhưng không khác nhau ở bản chất. Tất cả vòm trời sao sáng ấy là những hòn đảo bạc nổi lên giữa biển xanh ngời, không bờ không bến. Trong ấy, sóng triều luân chuyển mãi không thôi, và cũng không thêm, không bớt, không đầy, không dơi, vừa sinh, vừa diệt, vừa diệt, vừa sinh. Sau khi đã quan sát toàn cả vũ trụ, ngài nhận thấy một quy luật chung bất di bất dịch, âm thầm mà mạnh mẽ. Nó chuyển mọi vật từ bóng tối đến ánh sáng, từ cõi chết đến cõi sống, từ vô hình đến hữu hình, từ hữu hình trở lại vô hình, làm thành một vòng tròn gồm bốn giai đoạn: sinh, trụ, dị, diệt. Cái quy luật ấy không gì có thể vượt qua, từ một vật bé nhỏ như vi trần cho đến to lớn như trăng sao. Đó là quy luật nhân duyên sinh. Đến canh tư, Ngài chứng được quả lậu tận minh, rõ biết nguồn gốc của sự đau khổ đã bám víu vào chúng sinh như bóng dính theo hình. Ngài nhận thấy vì dục vọng làm mù quáng, như vì bụi dấy lên từ dưới chân đàn cừu làm lạc mất đường chúng đi. Người đã từ bản tâm sáng suốt đi dần mãi vào cõi vô minh. Vì vô minh mà con người có những hành vi, động tác sinh ra các nghiệp báo, hành, rồi tự phân biệt có cái ta riêng khác, thức. Phân biệt như thế, tất nhiên thấy có nội tâm và ngoại cảnh, có hình tướng sắc màu và đặt tên cho mọi sự vật, danh sắc. Bấy giờ một bên là tâm, một bên là cảnh. Đối với cảnh, tâm có những giác quan riêng để thu nhận được, lục nhập. Hình tướng và giác quan đụng chạm, cọ xát với nhau mà thành ra cảm xúc. Xúc. Xúc cảm đem đến sự thọ nhận các hiện tượng ở thế gian. Thọ. Sự thọ nhận ấy gây ra tình yêu mến đối với vật mình ưa thích. Ái. Đã yêu mến thì cố gìn giữ. Thủ. Cố bám víu vào cái mình đã ưa thích, không muốn chia lìa. Hữu. Vì thế mà có nghiệp báo ở thế gian. Cái nghiệp báo ở thế gian bắt phải đầu sinh lại ở cõi đời sau khi chết, sinh, và từ đó bắt đầu một cuộc sống khác với những sự đau khổ kèm theo nó. Bệnh, già, chết, tức bệnh, lão, tử. 12 giai đoạn ấy nối tiếp nhau, nhân này làm quả kia làm nhân khác, và cứ như thế, cái vòng tròn quay tích không thôi. Muốn cắt đứt cái vòng tròn ấy, phải trừ vô minh. Nhưng người ta không thể trừ vô minh, không thể sáng suốt được khi còn nhiều tham vọng. Ôi, tham vọng, sự khát khao không bao giờ thỏa mãn, khiến người uống mãi trong biển mặn đau thương và làm thêm khao khát thèm thuồng và mãi mãi quay cuồng trong sinh tử. Người hiểu rõ cái nguy hiểm của dục vọng, quyết kiềm chế lòng mình, diệt trừ ham muốn cho đến tận gốc, tức giới. Lúc dục vọng đã bị gạt bỏ ra khỏi lòng, người sẽ bình thản trước mọi vật giả dối đang xao xuyến ở xung quanh. Lúc ấy, tâm thần sẽ định tĩnh, không một sức mạnh nào có thể lay chuyển lao lung, tức định. Trí tuệ nhờ đó mà mỗi ngày mỗi minh mẫn, và một ngày kia sẽ bừng lên soi cùng vũ trụ, tức tuệ, như dần trăng hiện ở dưới đáy hồ, khi mặt nước đã trở lại phẳng lì, vì gió dục đã dừng thổi sóng khổ đau. Từ đấy, cổ xe đời rã bánh, người bị buộc vào cổ xe được giải thoát, vượt ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp, thấy mình là toàn thể là mình. Người không còn bị ràng buộc trong không gian, cho nên không phụ thuộc với thời gian, không riêng giữ một hình dáng, cho nên luôn vĩnh viễn. Bởi biết sự đổi thay, cho nên không bao giờ bị thay đổi. Người bắt đầu qua một trạng thái mới, không sinh không diệt, an lành thanh tịnh, sáng suốt vô ngần. Đấy là Niết Bàn. Bình minh bừng dậy, ánh sáng làm mờ hẳn sao mai, kẻ soi đường cho người đi khuya, vừa lại ở gian trời. Bóng đêm rạng dở tan biến rất nhanh, nắng vàng bắt đầu xối chảy xuống trần gian. Nắng vàng gội rửa những chóp núi cao, nắng vàng tuôn tràn ra hai bên sườn, reo chảy xuống chân núi, lan dần ra trên đồng bằng, khỏa một lớp mỏng trên mặt sông, mặt biển, làm lấp lánh những ánh kim cương trên muôn ngàn làn sóng. Ánh sáng vàng lan tràn khắp mọi ngã và dục giả đời dậy khắp nơi. Nó đến mở mắt loài chim và thì thầm. Hót đi các con, đêm vừa hết. Nó đến vuốt ve loài hoa và bảo. Nở đi các con, ánh sáng đã về. Nó đến mân mê loài thú và nói. Ánh sáng đã về, thôi qua rồi bóng đêm độc ác. Nó điểm tô cho cảnh vật một màu sắc mới. Nó nhuộm vàng những làn mây xám, làm anh ánh những hạt lệ đêm. Những giòm lá xanh xao vàng úa như da người ốm bỗng đổi ra màu lục đậm. Những cánh hoa xoan đỏ như máu bỗng chuyển sang màu hoàng bá. Nhưng ảnh hưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất của luồng ánh sáng kia là ở giữa lòng người. Ôi, ánh đạo vàng huyền diệu. Bọn cướp bỗng ghê sợ bàn tay tẩm máu của mình, dứt dao vào bụi. Người bán hàng thôi bán giá cao, kẻ đổi bạc thôi chùi thêm bạc giả. Người đau mỉm cười trên giường bệnh, người sắp chết thấy mình tràn đầy hy vọng. Kẻ lạc đường bỗng quay lại và thấy mình đi trúng đích. Bóng cờ giải hòa phấp phới bay trên các bãi chiến trường và quân địch nhìn ra toàn mặt anh em, sung sướng bổ chồm tới ôm nhau khóc. Cũng buổi mai ấy, trong cung lạnh, nàng Yayudhala nghe lòng mình ấm dịu và reo chảy một nguồn vui. Trên cành liễu trước sân, một con ca lăng tần già uốn lưỡi tung một tràng nhạc, ca tụng sự rạng rỡ của đạo vàng, chói chang ánh sáng, cao hơn muôn ngàn ngai vàng điện ngọc.